Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 12 thường niên, ngày 22 tháng 6 năm 2022. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 12 thường niên, ngày 22 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh cả Giuse và khẩn nài Thánh Giuse ban cho các gia đình sự bình an giữa bao nhiêu những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống, đặc biệt những gia đình đang rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ vì vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau, không tha thứ, không chấp nhận được nhau, không nói chuyện, không đối thoại, không tìm được tiếng nói chung. Vẫn còn sự giận hờn, vẫn còn sự cố chấp trong đó. Và những gia đình vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Xin Chúa cất đi những sự dữ đang bao trùm các gia đình để họ được sống trong bình yên qua sự bầu cử của Thánh cả Giuse. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, Chức sách các vua quyển thứ 2, chương 22 câu 8 đến câu 13, chương 23 câu 1 đến câu 3. Bài Chức sách các vua quyển thứ 2. Thời đó, Thượng tế Khin-ki-ra-hu nói với ký lục Sa-phan: Tôi đã tìm thấy sách luật trong nhà Đức Chúa. Ông Khin-ki-ra-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong nhà Đức Chúa và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách nhà Đức Chúa. Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: Tư tế Khin-ki-ra-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách. Sau đó ông Sa-phan đọc sách trước mặt Chúa. Nghe những lời ghi chép trong sách luật, vua xé áo mình ra, rồi truyền lệnh sau đây cho tư tế Khin-ki-ra-hu, cho ông A-khi-cam con ông Sa-phan, cho ông Ác-bo con ông Mi-kha-gia, cho khí lục Sa-phan và ông Sa-gia-gia, tôi tớ của vua: Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta. Bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời trong sách này, mà làm theo mọi điều đã viết trong đó. Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cùng với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, vua lên nhà Đức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Đức Chúa. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. toàn dân chấp nhận giao ước. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh trí. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh trí. Con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thanh y, không ngà theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Con khát khao huân lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 7 câu 15 đến câu 20. Matthew 7 15 đến 20. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa mà chúng ta nghe bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 12 thường niên cho ta thấy rõ ràng một Thiên Chúa vẫn luôn thương xót con người. Chỉ cần con người nhận Chúa, chỉ cần con người tin Chúa, Chúa chỉ cần duy nhất như vậy thôi, tin nhận Chúa là Chúa, không chạy theo bất cứ thần nào khác, thì Chúa luôn chúc lành, luôn ở với họ. Chúa không rời bỏ họ, nhưng chính họ xua đuổi Chúa ra khỏi dân tộc, đất nước, khỏi cõi lòng của họ khi họ đi thờ các tà thần, thờ các ngẫu tượng. Một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót bị con người xua đuổi, một Thiên Chúa đầy quyền năng mà chịu để cho loài người yếu đuối, loài người yếu ớt, loài người tội lỗi xua đuổi mình khỏi lòng họ. Anh chị em thử nghĩ cái coi, có chịu nổi hay không? Anh chẳng hạn, anh có đứa con, anh nuôi nó, anh sinh nó, anh nuôi nó, anh dưỡng dục nó lớn lên cho nó đầy đủ hết mọi thứ. Tất cả những gì nó có đều là của anh cho nó. Rồi bây giờ nó có nhà cửa đất đai đủ mọi thứ, anh nhượng lại hết cho nó. Rồi anh đến nhà nó xua đuổi anh ra khỏi căn nhà, anh có chịu không? Làm gì? Cắt cỏ. Anh làm gì nó? Anh làm gì nó? Gãy đầu gãy tai không biết làm gì. Còn ông kia, ông tính sao? Ông tính sao?
Đánh đuổi ra khỏi nhà.
Còn bác? Đá. Thưa anh chị em, những người khác mà nghe chuyện cũng điên lên. Ông mà để cho nó lấn như thế à? Con cái ngỗ nghịch như vậy à? Mình đã nuôi nó, đã sinh ra nó, Rồi tất cả mọi cái ông lo cho nó hết. Bây giờ nó đuổi ông ra khỏi nhà. Nó đi nó rước cái ông nào đó về, nó về gọi là bố. Có chịu được không? Chúng ta thấy bình thường đã không chịu được rồi. Ấy vậy mà con người ta như là dân Do Thái trong sách Các Vua rất nhiều lần. Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập, Chúa đưa họ vào đất hứa, Chúa ban cho họ manna, Chúa ban cho họ nước uống, Chúa lo hết mọi chuyện cho họ. Thích cái gì thì chiều cái đó, thích vua thì có vua, thích chúa thì có chúa, thích gì thì có cái đó. Ấy vậy mà ta gọi là ăn no rực mỡ. Người ta bắt được mấy sòng bài toàn là mấy bà mệnh phụ. Chồng thì đi làm, vợ ở nhà tiền nhiều quá, rừng mỡ không biết làm gì, họp nhau đánh bài. Rồi có những người khác thì lại rước trai về, cắm sừng lên đầu của chồng mình. Chồng cứ cặm cụi vất vả, vợ ở nhà thì ăn chơi đủ mọi thứ. Khi con người ta có tiền có của mà không biết làm cái gì cho nó có ý nghĩa thì đúng là có tiền nó sinh tật là vậy. Có tiền nó sinh tật. Đang anh em với nhau khó khăn rồi vui vẻ, chân tặc chân thù còn vui vẻ, nhưng mà đùng cái nhà nó mới mở đường hay là nó lên gấp trăm lần, bán đi đủ ra vẻ ta đây. Mới ngày nào đây còn bẻ mới minh đa ra đôi, bây giờ thì là nhà hàng. Giờ là mới ngày nào đó hai thằng đạp xe thấy bà đi, bây giờ có xe bò nó có mà đi, giờ vinh vinh váo váo xe hơi, rồi bắt đầu đi casino, rồi bắt đầu là đi nhảy đầm, rồi đủ thứ trò. Sao kỳ vậy chứ? Tôi thấy nó có cái gì nó kỳ kỳ đó anh chị em, có thấy nó kỳ không? Cái kỳ kỳ làm sao? Là cứ Chúa thương Chúa ban ơn thì không bao giờ mà biết sử dụng ân huệ đó cho đúng với thánh ý Chúa. Mà sử dụng ân huệ đó có gì cho Chúa đâu, Chúa không hề. Chúa không hề bắt mình làm gì cho Chúa cả. Chỉ tin nhận Chúa để Chúa ban ơn, rồi sử dụng ơn đó để mà phục vụ, để giúp đỡ, để chia sẻ anh chị em mình. Đơn giản như thế thôi. Mà cứ bắt đầu được ơn, có tiền, có của, có chức tước, có địa vị, bắt đầu là vinh vang, vinh váo, rồi thì láo nha láo nháo. Lúc mà không có gì đó, hiền, dễ thương biết chừng nào. Cho nên muốn thử người ta, con người đó như thế nào, cứ trao cho người ta mấy cái chức, biết liền. Ông đang làm bảo vệ, mới lên trưởng ban bảo vệ thôi mà đã vinh vang rồi. Ông đang làm vệ sinh, ông làm trưởng ban vệ sinh, ông đã ra phết rồi chứ đừng nói. Giống như chúng tôi thôi, nhiều khi xét lại bản thân mình cũng vậy. Lúc mà chưa đi tu làm thằng ấy, chả ra làm sao, giúp lễ chưa ra làm sao, mà đi tu lên thầy ấy là bắt đầu ta ngon lắm rồi. Rồi tôi vừa chịu chức xong rồi, bắt đầu người ta gọi là thầy là khó chịu, chả rồi đấy nha. Rồi có cô mới đi học về, có được cái bằng bên nước ngoài về vua đây phục vụ, gặp ông cha hỏi thăm, không biết tôi là ai không. Cô là ai, ai thì kệ cô chứ, tôi thạc sĩ này, học Roma về đây này thế kia. Cô học Roma hay cô có thạc sĩ gì đâu ảnh hưởng đến hòa bình quốc tế. Mà gặp tôi cô phải khoe làm gì, tôi chỉ hỏi thăm là trung tâm bộ vụ ở chỗ nào, hỏi cha giám đốc đâu mà làm gì mà ghê thế. Mà coi chừng gặp ngay cái người mà họ khiêm tốn, họ lại là tiến sĩ thì sao? Cái trường gặp họ là giám mục thì sao? Phải không? Đừng có nhìn thấy cái bề ngoài mà tưởng là mình là ngon. Đừng nghĩ là mình có bằng cấp rồi học vị là tưởng mình đã là ngon. Cứ xem quả thì biết cây. Tôi không cần biết cô có học vị gì, tôi không cần biết. Nhưng mà cách xử sự của cô mà hỏi có biết tôi là ai không thì tôi biết cô là người như thế nào rồi. Dạ biết. Dạ em biết chị là như thế nào, chị đại. Thế thôi. Có gì đâu mà ghê thế. Có gì đâu mà ghê thế. Cũng vậy, khi mà bắt đầu làm linh mục thì tự nhiên tôi thấy mình đang mình ngon lắm. Thì vô nhà sách hỏi mới trả lời, có biết tôi là ai không? Là ai? Là cha đây. Bên kia biết cha với cụ là cái gì, linh mục là cái gì đó. Thì cha, linh mục chứ là cái gì đâu. Tôi là người bán sách thì anh cần gì thì tôi bán thôi. Nhưng mua thôi chứ anh gì mà anh phải biết tôi là cha hay không. Xấu hổ quá, tôi bảo đúng là mình kịch cỡm thật đấy. Quá kịch cỡm đi. Tôi có đứa nó đi về, nó bảo nó mới quen được một linh mục ở bên Mỹ, rất dễ thương, rất thương ở chỗ là rất giàu, nhưng mà sống rất nghèo, bên ngoài đi cái xe cà tàng. Đến giữ một chức vụ cũng khá quan trọng ấy, mà học vị cũng cao lắm ấy. Nhưng mà nhìn bên ngoài như một ông nông dân ấy, đi mà cái quần sọc đến rồi vô tòa giám mục, bảo vệ chặn nó không cho vô. Thấy đúng là cái này có vẻ ông người dân quê quá, không cho vô. Cùng cứ đứng chờ mãi lúc đức cha ra. Ô, chào cha ra vân vân. Ông bảo vệ sợ quá, dạ con xin lỗi, nãy giờ con không biết bắt ông ấy chờ nãy giờ. Giá mà đi xe hơi, giá mà đội mũ rất chắc là gọi ngay đức cha ra. Còn ông này cũng cố tình mặc như vậy. Hỏi tại sao mà cha có đồ mà cha không mặc. Học trò tướng hỏi, ngay bảo tôi mặc như vậy để thử coi người ta đánh giá con người qua cái bên ngoài hay là cái bên trong. Mà y như rằng vô nhà hàng cũng vậy, ông mặc cà rịch cà tàng như vậy. Hỏi tại sao cha mặc cà rịch cà tàng như vậy. Để tôi dễ gần gũi với những con người bình dân, những người nghèo. Nếu tôi ăn mặc sang trọng quá không ai dám lại gần. Tôi lại gần họ không dám bộc lộ tấm lòng ra. Cho nên thấy thanh niên đang ngồi nhậu, thấy người đang ngồi than, ông lại có chuyện gì đấy. Dễ. Và nhờ đó mà Ngài bảo giúp được rất nhiều linh hồn quay trở về. Dám hiệp hành với những con người đó, đó. Muốn hiệp hành thì phải song hành. Đơn giản. Muốn hiệp hành mà cứ ở trên này rồi người ta dưới này thì làm sao mà song hành được. Song hành tôi với anh cùng đi, cùng nắm tay nhau, cùng bước đi, cùng té, cùng ngã, cùng vui, cùng cười, hiệp hành. Mình đi xa hơi mà hiệp hành với người dân ở cái vùng mà đi truyền giáo, những giáo điểm người ta nghèo khổ, vậy mà đi xa hơi đến mà bỏ hiệp hành với người nghèo, hiệp hành thế nào, bỏ đi truyền giáo thì truyền sao. Đứng nhìn thấy ông cha bệ vệ từ trên xa hơi bước xuống, sao truyền giáo, sao truyền đạo, sao hiệp hành với họ. Cho nên khi mà người ta cứ có tiền, cứ có chức là người ta bị biến chất. Cho nên người ta bảo cứ thử, một là đưa tiền, hai là đưa chức, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Người nào mà có bản lãnh, người mà thực chất là cái cây tốt thì nó sẽ sinh trái tốt. Cái cây nó tốt, bây giờ bón phân vào, cho nước vào, gặp cái môi trường thì nó càng đơm bông kết trái. Người ấy đã tốt rồi, người ấy có bản lãnh rồi, mà bây giờ cho tiền vô, người ấy vững chãi rồi đó. Càng bao nhiêu tiền thì tôi càng sử dụng đồng tiền ấy để tôi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm những phương tiện, máy, sách. Cứ vậy, càng nhiều tiền thì càng có nhiều phương tiện. Anh bạn anh quay phim, anh xài cái máy nó cũ quá, tội nghiệp. Cái lâu lâu nó lại trục trặc, tôi nói thôi, lấy máy cha về xài đi. Máy tốt, bảo cha anh ngại không dám. Tôi bảo không sao, đây là phương tiện. Tất cả chỉ là phương tiện thôi. Mình nhằm một cái mục đích tốt là loan truyền lòng thương xót Chúa thì đây là phương tiện. Còn có những người cầm cái máy không cho ai sờ tới. Máy là máy mới là không cho ai đụng tới. Mà nó rớt một cái thì Giê-xu xoa là ôi dồi ôi, giống như là mình té, nói thà để con té con đau còn hơn để cái máy nó rớt. Hy sinh thân mình để bảo vệ chiếc máy. Ôi trời ơi. Thế đó sao đâu. Con cứ cầm về con xài đi. Để mình có cái phương tiện tốt, hữu hiệu. loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa. Thì cái cây đã tốt rồi thì càng có nhiều phân, càng có nhiều nước thì nó càng trổ sinh hoa trái nhiều. Cây nó đã bén rễ sâu trong lòng thương xót Chúa rồi thì không có cái gì có thể làm cho nó lung lay được. Mà cây tốt thì phải sinh trái tốt, hoa trái lòng thương xót thôi. Rồi cho nước vào, càng có thêm chức vụ thì người ta càng sử dụng cái chức vụ ấy để phục vụ cho tốt hơn. Tôi muốn làm lắm nhưng mà bây giờ không giao cho tôi ai là không ai giao cho tôi làm, tôi chịu thôi. Nhưng mà tôi bảo đảm rằng là nếu giao cho tôi thì tôi sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Đã nhận làm thì phải làm đến nơi đến chốn, không thì thôi đừng nhận. Anh bạn mới được làm giám học trung tâm mục vụ. Nói anh Long, về sao anh Long? Nhận hay không nhận? Bảo tùy ấy. Nếu còn thấy, nếu mà nhận được ấy, thì nhận. Mà đã nhận thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Còn nếu mà không ngại, sợ thì đừng nhận. Chứ đừng có nhận rồi thì làm trả ra làm sao, mang tiếng cả ra. Chứ không phải thấy người ta trao chức vụ là mình vội vội vơ lấy, đây là cơ hội rồi, gọi là cờ đến tay rồi phất. Việc cái gì mà phải cờ đến tay mới phất? Việc gì phải như thế? Mỗi người chỗ đều trao cho một cây cờ, đâu phải giờ mới trao. Anh đang ngồi quay phim có phải là cây cờ không? Phất đi chứ còn chờ gì. Không cha, cha phải mua cho con cái máy to con mới phất. Thôi, con lại bố máy nhỏ bố chưa làm được, bố đòi máy to. Cứ phải chờ cờ đến tay mới phất. Không có. Mỗi người chú đều trao cho cây cờ hết rồi. Phất hay không phất thôi. Trao nhiều thì đòi nhiều. Trao ít thì đòi ít. Bây giờ tôi đưa anh cái máy nhỏ, thì anh làm trong giới hạn cái máy của anh. Tôi không thể đòi hỏi hơn được. Thưa cha, máy của con chỉ có 1 GB mà cha bảo là nạp vào đó 100 GB thì lấy đâu mà nạp. Con chịu thôi. Chú bảo nó làm vậy là tốt rồi. Mày không được trách nó. Rồi thiên hạ có trách là nó thế nào, đó là chuyện của thế gian mà. Nhưng mà trước mặt mình đã sử dụng tất cả những phương tiện Chú ban rồi. Đã sinh được cái hoa trái đó rồi. Còn cứ chờ đến phiên mới làm. Bây giờ cờ đến tay mới phất. Chú bảo ta đưa cờ rồi. Bảo chặt cờ này bé quá, phất không sướng. Cờ bé còn chưa phất nổi, nó sức đâu phất cờ to. Có phải không? Anh tưởng phất cờ ngon lắm mà. Tôi nhìn mấy vận động viên hay là những mấy cô mà đi đầu đó, cầm lá cờ đi đầu đó, cờ thật to. Nhìn cô đi mà tưởng là ngon lắm à. Tập cả tháng trời mới được như vậy đó. Tại vì cái gió đó nghiêng qua nghiêng lại sao phải vẫn đi vẫn vững tần 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 vẫn oai hùng chứ tần cờ đấy phất đi phất này phất phất cái gì cũng phải tập từ lúc mà cầm cái cờ nhỏ nó quen rồi từ từ lên cờ lớn chứ cái rồi cờ lớn mới phất vừa phất cái gãy có khi cờ không ấy thì người đã gãy rồi mặc áo quá khổ thế tôi nói với anh bạn nếu anh nhận thấy anh làm được thì anh làm. Mà làm thì phải làm cho đàng hoàng, làm cho đến nơi đến chốn. Mình sẵn sàng hỗ trợ. Còn nếu mà không làm, không làm được hoặc là không dám làm, sợ đụng thì đừng làm. Làm thì chấp nhận phải đụng thôi. Cái gì đổi mới mà không làm người ta phải sốc. Anh đang ngồi cái ghế cũ rồi, giờ đổi lấy ghế mới ngồi. Ghế này mới quá. Đứa nó bảo cha đổi ghế, ghế của cha cũ quá, rồi nệm nó mòn hết rồi. Phải đổi ghế mới đi, bảo ghế mới ngồi sao, ngồi êm đã lắm. Nhưng mà không quen, phải từ từ. Thì phải chấp nhận, phải đổi. Chấp nhận lúc đầu nó hơi bị sốc một tí. Chấp nhận như vậy, cái cây, Chúa nói mà cây nào mà không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Đâu phải giỡn. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Mỗi người chúng ta đều là những cây được trồng trong mảnh vườn lòng thương xót, được tưới gội bằng máu và nước từ trái tim Chúa, mỗi ngày được phân bón bằng chính thịt máu Chúa, thánh thể nuôi dưỡng mình. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, không giỡn đâu. Cây được trồng trong mảnh vườn lòng thương xót, cây ấy được tưới gội bằng máu và nước từ trái tim Chúa, được phân bón bằng chính thánh thể của Chúa mỗi ngày, mà không lớn mà lớn lại không sinh hoa kết trái mà lại sinh gai sinh góc thì chỉ có chặt đi và quăng vào lửa. Anh chị em biết chặt đi và quăng vào lửa là cái gì rồi? Là trầm luân đời đời. Mà Chúa nói ta không muốn ai bị trầm luân đời đời, ta không muốn ai bị chặt đi quăng vào lửa, trừ khi người ấy nhất định muốn cái đó thì Chúa cũng đành chịu thua. Đã có đầy đủ hết mọi phương tiện trong tay rồi mà không làm thì phải chịu trách nhiệm nha. Tôi đưa máy cho anh chưa? Rồi phải không? Tôi chỉ anh cách sử dụng chưa? Rồi phải không? Rồi tôi trả lương cho anh chưa? Rồi phải không? Rồi anh tại sao anh không làm? Anh không sinh hoa kết trái thì mời anh nghỉ việc cho người khác vào thay. Không thể nói là thiên cha cho con cơ hội nữa, tôi đã cho tạo tất cả những cơ hội, những điều kiện cho anh rồi. Có lương rồi, có phương tiện rồi, có thời giờ rồi, có đầy đủ hết mọi cái. Vì anh không làm được thì anh chỉ có nghỉ thôi. Chặt đi quăng vào lửa. Tôi suy nghĩ là bản thân tôi, Chúa đã giao cho cái kho tàng lòng thương xót rồi, có thời giờ, có sức khỏe, có điều kiện mọi cái rồi, mà nếu không làm, mà làm không ra chuyện thì chỉ có chết, chặt đi và quăng vào lửa. Tôi đấy, mỗi người chúng ta trả lễ trước mặt Chúa giống như là nhà vua đó. Hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây. Vì Đức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta. Bởi lẽ tổ tiên chúng ta không vâng nghe các lời trong sách này mà làm theo mọi điều viết trong đó. Chúng ta đã có điều kiện nghe, tôi đã cất công đọc lại. Không những đọc mà còn chú thích thêm, chia sẻ thêm những cảm nghiệm trong đó, từng tập một, tất cả là 130 tập. Tất cả là bao nhiêu số đây thưa anh chị em? 1828 số. Một trăm ba mươi tập. Từng ngày như vậy. Với 1828 số, tôi phải trả lễ trước mặt Chúa trước. Những gì đã được ghi trong sách này mà Chúa nói với Faustina, viết lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Từng câu, từng chữ con phải viết lại như ta đọc, không thêm, không bớt. Một nữ tu mới học tới lớp 3, một nữ tu mà là nữ tu bậc 2, tu huynh, làm những việc tay chân. Vậy mà Chúa giao cho một cái người đó gọi là thư ký lòng thương xót Chúa. Faustina bảo Chúa ơi, con mới học tới lớp 3, mới biết đọc biết viết còn chưa thông mà. Sao không giao cho các bề trên, cho các nữ tu là giáo sư là thế này thế khác? Chúa bảo không. Như thế con mới thấy rằng đó là công việc của ta. Như thế mới thấy rằng không phải là công lệnh hay là khả năng của con, mà tất cả là lòng thương xót ta dành cho con để con được làm công việc đó, chứ không phải con xứng đáng. Còn nếu giao cho những người kia thì họ nghĩ rằng là vì họ giỏi, vì họ tài, vì họ đức độ, vì họ có chức vụ. Ta không giao cho những người như thế, mà giao cho con. Rất nhiều lần Faustina sợ như thế. Bây giờ mỗi người chúng ta đã được nghe, và những người có điều kiện đã được đọc, đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại những gì ghi trong sách này, ta có sống không? Ta có làm cho cây lòng thương xót Chúa nơi ta đâm bông kết trái nơi chính mình? Phải đâm bông kết trái nơi chính mình bằng một cuộc sống bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót.
À đó, sinh hoa kết trái là bước đi trong thương xót. Rồi lời Chúa mỗi ngày chúng tôi cũng cất công đọc lại từ bài đọc một, rồi đáp ca, rồi tin mừng cho anh chị em. Có lẽ anh chị em tìm cũng khó có chỗ nào mà được nghe đầy đủ như vậy lắm. Bài đọc 1, đáp ca Alleluia rồi tin mừng ngày thường. Ngày Chủ nhật lễ trọng có bài đọc 1, đáp ca rồi bài đọc 2, Alleluia và tin mừng. Không thiếu cái gì hết. Lời Chúa đã nghe, đã được cắt nghĩa, đã được chú giải, đã được dẫn giải, có sinh hoa kết trái hay không? Rồi vua sai tập họp mọi người lại, đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhà Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa hết lòng hết dạ, tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản giao ước được ghi chép trong sách đó, toàn dân chấp nhận giao ước. Nhưng mà rồi họ cũng cứ vi phạm giao ước. Anh chị em đã được nghe lời Chúa mỗi ngày. Không những thế, còn được gương sáng của các thánh qua chuyên mục là Chuyện đạo, chuyện đời mỗi ngày. Từng ngày, có những vị thánh không có trong sổ bộ kính hàng ngày trong lịch Công giáo, nhưng vẫn có từng ngày chân phước, tức là thánh rồi hiển thánh. Không những vậy mà còn thêm các thánh tử đạo Việt Nam nữa, đầy đủ hết. Mùa nào thức ấy, ngày nào có món ăn đó, còn gì hơn nữa. Cây đời của anh chị em được tưới gội hàng ngày bằng máu và nước từ trái tim Chúa, được nuôi dưỡng bằng thịt máu Chúa và bằng lời Chúa mỗi ngày, bằng nhật ký lòng thương xót Chúa, bằng hạnh các thánh, bằng gương sáng. Hết chưa? Chưa hết. Rồi còn nghe được những câu chuyện xưa tích cũ trong lòng thương xót của Chúa, trong ánh sáng lòng thương xót Chúa, những câu chuyện mà anh chị em vẫn nghe thường đó, chuyện Tấm Cám, chuyện Lưu Bình Dương Lễ, chuyện Thạch Sanh Lý Thông vân vân, nhưng mà trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Hết chưa? Chưa hết. Anh chị em không những đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina, mà còn đọc nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay bởi những chứng nhân, bởi những người dám sống đời chứng nhân. Họ chia sẻ lại cuộc đời của họ, được ơn Chúa như thế nào. Họ đã kinh qua những thử thách đau khổ, cả những yếu đuối, cả những tội lỗi, những vấp ngã, và họ đã được Chúa vực lên như thế nào. Hết chưa? Vẫn chưa. Chúa nhiều lòng thương xót, mỗi chiều thứ bảy còn cho chúng ta ngồi tản mạn với nhau. Chuyện của giáo hội, chuyện của thế giới. Ví dụ như là chúng ta đã mừng lễ Father's Day, ngày của cha, thì chiều thứ bảy trước đó đã nghe Father's Day, ngày của cha là gì. Rồi tới ngày của mẹ cũng được nghe ngày của mẹ, thậm chí ngày lễ Phật đản cũng được nghe để biết, để hiểu. Hết chưa? Vẫn chưa hết. Chủ nhật chúng ta làm gì nữa? Cái điểm hẹn Chủ nhật nữa. Mà điểm hẹn Chủ nhật lần này là anh chị em gặp gỡ được những con người bằng xương, bằng thịt. Chứ không có nói là tưởng tượng nữa. Không có nói là dặn dựng nữa. Những con người ấy lên đối thoại, nói chuyện, hiệp hành với người ngoại đạo, hiệp hành với bác sĩ, hiệp hành với sinh viên, hiệp hành với chỉ ke, hiệp hành với tù nhân, hiệp hành với tội nhân, hiệp hành với đại gia, đủ hết mọi thành phần. Rồi chúng ta sẽ hiệp hành với các ca sĩ, chúng ta sẽ hiệp hành với những người khuyết tật, đủ hết. Đấy, đã được nuôi dưỡng đầy đủ hết rồi. Không có lý do gì bảo rằng không được bông kết trái nữa. Cho nên nếu không sinh quả tốt, chỉ còn chặt đi và quăng vào lửa mà thôi. Mời anh chị em và các bạn mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 99. Chúng ta hát bài Về Bến Thiên Đàng của Minh Đệ, bài số 49. Hướng về Thánh Giuse, xin với Thánh Giuse, Ngài đã được nuôi dưỡng bằng quyền năng lòng thương xót Chúa. Ngài đã trung thành với việc dưỡng nuôi Chúa Giêsu và chăm lo cho gia đình thánh gia với mẹ. Xin Thánh Giuse cho mỗi một người đang được ươm trồng trong vườn nho lòng thương xót, cây đời của mỗi người được nuôi dưỡng, được tưới tắm bằng máu và nước từ trái tim Chúa, được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng lời Chúa và bằng thịt máu Chúa nơi thánh thể. Xin cho chúng con sinh ra những hoa thơm trái lành. Nguyện xin thánh cá du xe quyền tao sang, rầy đang đo đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhan. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hỏng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin thánh cá Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhan. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.